Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Tô Lâm vào sáng ngày 6 tháng 11 đã chủ trì cuộc gặp giữa Bộ Chính trị và Ban Bí thư với các cựu lãnh đạo đảng và nhà nước để lấy ý kiến cho các dự thảo văn kiện sẽ trình ra Đại hội đảng lần tới, báo chí trong nước cho biết. Tham dự buổi gặp ngoài ông Tô Lâm còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Theo tường thuật của trang VOV, riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính đang công du Trung Quốc nên vắng mặt. Đáng chú ý, thành phần các cựu lãnh đạo không có mặt các vị đã bị mất chức trong khóa 13 trước khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, bao gồm các cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, VOA ghi nhận. Trong khi đó, các vị tiền nhiệm của ông Phúc và ông Thưởng như ông Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang, người tường nhiệm của ông Huệ là ông Nguyễn Sinh Hùng, cũng như các vị tiền nhiệm của bà Mai như ông Phạm Thế Duyệt và Phan Diễn đều có mặt, theo hình ảnh đăng tải trên báo Nhân dân. Cũng được mời đến góp ý và văn kiện đại hội đảng còn có cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng theo VOV. Tại hội nghị, ông Lâm đã kêu gọi các cựu lãnh đạo đóng góp vào các văn kiện và ca ngợi họ là những người có trí tuệ uyên thâm, sâu sắc về lý luận, rất am tường về thực tiễn và có nhiều năm đã tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đảng và nhà nước, theo tường thuật của VOV. Ông Lâm được dẫn lời nói rằng ông và các lãnh đạo đương nhiệm nhận thức rất rõ trách nhiệm phải phát huy những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà các thế hệ lãnh đạo đi trước có đóng góp rất to lớn nhằm đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới. Đây là lần thứ hai ông Tô Lâm chủ trì cuộc gặp với các cựu lãnh đạo. Lần trước là không lâu sau khi ông được bầu làm Tổng Bí thư để thông tin về tình hình đảng và đất nước, cũng như nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Buổi gặp này có mặt các cựu Tổng Bí thư, cựu Chủ tịch nước, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Quốc hội, cựu Thường trực Ban Bí thư, nhưng cũng không có mặt các vị đã bị mất chức trong khóa 13. Ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi đầu tháng 8, sau khi các lãnh đạo kể trên được cho về nghỉ vì những sai phạm mà đảng không nói rõ.
SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi hòn đảo này, khiến một số bộ phận trong chuỗi cung ứng của họ phải di rời sang nước khác, trong đó có Việt Nam, theo Reuters. Một nguồn tin tại một công ty vốn là một trong số nhiều nhà thầu phụ cung cấp linh kiện cho các sản phẩm Internet vệ tinh Starlink của SpaceX cho hãng tin Anh biết rằng công ty công nghệ không gian của Mỹ đã yêu cầu các nhà sản xuất của họ chuyển sản xuất ra bên ngoài Đài Loan vì rủi ro địa chính trị, khiến cho ít nhất một công ty chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam. Một nguồn tin thứ hai có hợp tác với các nhà sản xuất linh kiện vệ tinh Đài Loan trên hòn đảo này cho biết rằng SpaceX đã trực tiếp yêu cầu các nhà cung cấp chuyển hoạt động sản xuất của họ ra nước ngoài. Theo Reuters, các nguồn tin từ chối nêu tên vì thông tin họ cung cấp không được công khai. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới SpaceX. Thông tin về sự chuyển dịch dây chuyền sản xuất của các nhà cung cấp cho SpaceX được đưa ra khi căng thẳng tăng cao quanh bán đảo Đài Loan. Trung Quốc xem Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình và đã tiến hành tập trận gần như hàng ngày xung quanh hòn đảo này trong 5 năm qua. Dù Đài Bắc đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Các cuộc tập trận của Trung Quốc quanh Đài Loan đã gia tăng cường độ kể từ năm 2022, với các cuộc tập trận chiến tranh mới nhất được Bắc Kinh tiến hành vào tháng trước mô phỏng lại cuộc phong tỏa hòn đảo này. Theo Reuters, trong bối cảnh có khả năng xảy ra tình trạng gián đoạn tàn khốc với chuỗi cung ứng, một số công ty Đài Loan trong ngành công nghệ vệ tinh và bán dẫn chiến lược đang thực hiện các biện pháp để giảm sự phụ thuộc vào sản xuất trong nước. Một cố vấn đầu tư có trụ sở tại Việt Nam nói với Reuters trong tháng này rằng đại diện của SpaceX cho biết trong một cuộc họp riêng vào tháng 3 năm ngoái rằng công ty quan tâm đến việc thành lập một trung tâm sản xuất thiết bị vệ tinh tại Việt Nam và tìm kiếm lời khuyên về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khi được Reuters yêu cầu bình luận trước việc các nhà cung cấp của SpaceX tại Đài Loan chuyển ra nước ngoài, Bộ Kinh tế Đài Loan nói rằng các yếu tố chính trị ngắn hạn không nên ảnh hưởng đến mối quan hệ chuỗi cung ứng giữa các công ty vệ tinh quốc tế và các nhà sản xuất của Đài Loan. Theo Reuters, hai công nhân của nhà máy Winstron Newet Corporation, gọi tắt là WNC, và một nhà thầu cho nhà máy Đài Loan chuyên cung cấp cho SpaceX cho biết rằng WNC đã bắt đầu sản xuất bộ định tuyến và các thiết bị mạng khác cho Starlink tại nhà máy của họ ở tỉnh Hà Nam của Việt Nam. Theo một trong những công nhân này, việc WNC mở rộng tại Việt Nam phần lớn là do các đơn đặt hàng từ SpaceX, vốn đang mở rộng việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh của họ. Nhà thầu và một trong những công nhân này cho Reuters biết rằng nhà máy ở Hà Nam có kế hoạch tăng ít nhất gấp đôi lực lượng lao động, hiện là 3.000 người của họ. Vào giữa tháng này, các phóng viên của Reuters quan sát thấy có một số biểu ngữ tuyển người làm việc được trưng bên ngoài nhà máy. Trang web của WNC cho thấy nhà máy này có trụ sở ở thị xã Duy Tiên của tỉnh Hà Nam. Các cuộc gọi của VOA tới nhà máy ngoài giờ hành chính theo số điện thoại ghi trên trang web không được hồi âm. Theo Reuters, nguồn tin đầu tiên biết về yêu cầu chuyển ra khỏi Đài Loan của SpaceX là một nhân viên của một nhà máy cung cấp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, chuyên cung cấp các linh kiện cho bảng mạch in trong thiết bị mặt đất của Starlink thông qua các cấu phần do WNC sản xuất. Nguồn tin này nói rằng một nhà cung cấp của SpaceX mà họ hợp tác được công ty Mỹ trực tiếp yêu cầu sản xuất bên ngoài Đài Loan. Báo cáo thường niên mới nhất của WNC đưa ra vào tháng 4 được Reuters trích dẫn nói rằng trước những rủi ro địa chính trị và yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng, WNC đã tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu của mình. Universal Microwave Technology, một nhà cung cấp và sản xuất linh kiện vệ tinh khác của SpaceX, đã đầu tư vào một nhà máy tại Việt Nam trong năm nay, theo một tài liệu chính thức và công khai của Đài Loan từ công ty được Reuters trích dẫn. Việc lập kế hoạch năng lực sản xuất ở nước ngoài sẽ giúp khách hàng giảm bớt sự nghi ngờ về rủi ro địa lý, được khách hàng công nhận và tăng cường phạm vi hợp tác với khách hàng. Công ty cho biết như vậy trong tài liệu, theo Reuters. Nguồn tin có hợp tác với ngành công nghiệp vệ tinh của Đài Loan cho hãng tin Anh biết rằng SpaceX có khoảng hơn 10 nhà máy cung cấp trực tiếp từ hòn đảo này và họ dựa vào hàng chục nhà cung cấp trong nước tại đây. Chính phủ Việt Nam vào tháng trước cho biết SpaceX có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ đô la vào quốc gia Đông Nam Á này trong tương lai gần nhằm giúp giải quyết bế tắc về việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của họ tại đây. Theo Reuters, Shenmue Technology, một nhà cung cấp vật liệu hàn cho các bản mạch in và đã cung cấp cho SpaceX, cho biết hồi tháng 4 rằng họ sẽ đầu tư 5 triệu đô la để thành lập một đơn vị tại Việt Nam, nhưng không nói rõ khách hàng của họ sẽ là ai.
Trên 400 mã cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 1 đã đồng loạt tăng giá sau khi có tin ứng viên Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đối thủ đảng Dân Chủ Kamala Harris, theo ghi nhận của VOA. Cụ thể, sàn HOSE ở thành phố Hồ Chí Minh có 312 mã tăng, còn sàn HNS ở Hà Nội ghi nhận 115 mã tăng giá. Ở chiều ngược lại, lần lượt có 61 và 36 mã giảm giá ở hai thị trường này, trang Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết. Chỉ số VN Index của sàn HOSE tăng 1,25% so với phiên trước lên 1.261,28 điểm, trong khi chỉ số HNS Index tăng 2,9 điểm lên 227,76 điểm, tức tăng 1,29%, cũng theo trang này. Ngoài ra, thị trường Upcom, nơi giao dịch cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết, cũng tăng 0,81 điểm lên 92,71 điểm. Trong số nhóm cổ phiếu tăng giá, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, công ty vừa ký kết với tập đoàn Trump hợp tác phát triển bất động sản ở tỉnh Hưng Yên, đã tăng 6,85% lên 28.850 đồng một cổ phiếu. Mức tăng này là gần hết biên độ cho phép 7% trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, tức HOSE. Ngoài ra, khối lượng khớp lệnh của KBC đạt hơn 18 triệu cổ phiếu, tức tăng gấp 5 lần so với khối lượng khớp lệnh bình quân của một phiên trong một năm trở lại đây, theo Tuổi Trẻ. Vào cuối tháng 9, công ty Kinh Bắc cho biết một công ty con của họ là Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên đã ký kết dự án hợp tác có trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la với tập đoàn Trump, cũng theo tờ báo này. Tuổi Trẻ dẫn biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và tập đoàn Trump cho biết dự án này sẽ bao gồm hệ thống sân golf 54 lỗ, khu resort và villa với dịch vụ theo tiêu chuẩn cấp cao nhất của tập đoàn Trump để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt cùng với quần thể đô thị và nhà ở. Khi đó, chính ông Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa tập đoàn Trump với công ty con của Kinh Bắc mà ông Đặng Thành Tâm là chủ tịch hội đồng quản trị, cũng theo Tuổi Trẻ. Chúng tôi vô cùng háo hức khi chính thức bước chân vào thị trường đầy năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp. Ông Eric Trump, con trai ông Trump và là phó chủ tịch điều hành The Trump Organization, được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Ngoài KBC, các mã cổ phiếu khác trong nhóm bất động sản công nghiệp như VEGC, Viclacera, SGC, Sonadeji Châu Đức, SIB, công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG cũng đều tăng giá. Dưới thời ông Trump làm tổng thống từ năm 2016 đến năm 2020, chính sách áp thuế quan lên hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển sản xuất từ quốc gia này sang các nước khác, trong đó Việt Nam được cho là nước được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, Việt Nam cũng bị chính quyền Trump chỉ trích vì thặng dư thương mại lớn với Mỹ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.